Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Anh Vũ và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 7 năm 2015. Tokyo thực lực tố cáo hành vi cưỡng chế của Bắc Kinh tại Biển Đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai trừ một quan chức cao cấp vì tham nhũng. Bắc Triều Tiên không muốn đối thoại về nguyên tử như Iran. Các nước châu Âu đạt thỏa thuận phân bổ người tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines tăng 25% chi phí quốc phòng, chủ yếu để chống Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong báo cáo quốc phòng hàng năm, với những lời lẽ cứng rắn khác thường công bố vào hôm nay, Nhật Bản đã cực lực tố cáo các hoạt động cải tạo đảo đá của Trung Quốc tại Biển Đông, xem đấy là những hành vi cưỡng chế nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền rộng khắp. Báo cáo dày 500 trang mang tựa đề Quốc phòng Nhật Bản 2015 đã không ngần ngại lên án các hành động xin trích, đơn phương và không khoan nhượng của Trung Quốc, đã làm dấy lên những mối lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Văn kiện của Nhật Bản lần đầu tiên có kèm theo hình ảnh vệ tinh về các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở vùng Biển Đông, và đặc biệt nói rõ, xin trích, Trung Quốc đã rốt ráo tiến hành việc cải tạo 7 rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, và trên một số đảo đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm phi đạo và bến cảng. Theo Tokyo, điều này đã trở thành một mối quan hệ lớn đối với cộng đồng quốc tế, và trước tiên hết là đối với Hoa Kỳ. Trong bản báo cáo công bố hôm nay, Nhật Bản cũng đã phản đối việc Trung Quốc cho xây dựng các cơ sở thăm dò dầu khí ở trên biển Hoa Đông, gần một khu vực đang tranh chấp giữa hai nước. Tokyo lo ngại rằng các hoạt động khoan dò ở bên phía Trung Quốc có thể hút cạn các mỏ nằm dưới lòng biển bên phía Nhật Bản do việc các mỏ khí đốt này thông với nhau. Cũng liên quan tới Trung Quốc và tình hình Biển Đông, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào hôm nay loan báo, hạm đội Nam Hải đã tiến hành diễn tập đổ bộ quy mô nhằm rèn luyện năng lực chiến đấu ở Biển Đông, trong lúc mà tình hình vẫn đang căng thẳng với các nước láng giềng.
Cuộc tập trận lớn này huy động một lữ đoàn đổ bộ, thủy quân lục chiến và các đơn vị trực thăng của Hải quân, theo CCTV, là nhằm thử nghiệm khả năng phối hợp giữa nhiều lực lượng trong điều kiện bắn đạn thật. Chỉ huy trưởng lực lượng cho biết, lần đầu tiên tàu đổ bộ đệm khí loại mới Bison được mang ra sử dụng trong cuộc diễn tập đã thành công trong việc đưa quân phá vỡ vòng vây, đạt được mục tiêu dự kiến. Sau một ngày hai đêm, lực lượng đổ bộ hoàn toàn làm chủ được tình hình. Đài truyền hình Trung Quốc không cho biết cụ thể địa điểm diễn tập. Theo CCTV, tàu đổ bộ đệm khí đã trở thành lực lượng chủ đạo của Trung Quốc để đưa quân đến các khu vực cần bảo vệ. Cuộc tập trận này diễn ra sau khi tân chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay giám sát kéo dài 7 tiếng đồng hồ tại Biển Đông trên một phi cơ trinh sát hiện đại nhất của Mỹ.
Còn liên quan tới Việt Nam, một thẩm phán cao cấp của Tòa án Quốc tế tại Campuchia xét xử Khmer Đỏ đã chỉ trích Thái Lan và Việt Nam từ chối cung cấp bằng chứng trong phiên tòa xử các lãnh đạo Khmer Đỏ về tội diệt chủng trong đầu thập niên 1970. Ông Mark Hyman, thẩm phán quốc tế của Tòa án Quốc tế tại Campuchia, nói ông đã nhiều lần viết thư gửi chính quyền Thái Lan và Việt Nam từ năm 2013 để đề nghị được tiếp cận với các bằng chứng liên quan tới tội ác của các lãnh đạo Khmer Đỏ, nhưng cả hai nước đều không hề có hồi âm. Người ta không biết là các nhà điều tra của tòa án muốn có được tài liệu gì từ chính quyền Thái Lan và Việt Nam. Cũng liên quan tới Việt Nam, một hiệp hội bảo vệ người tị nạn ở Úc vào hôm nay đòi hỏi chính quyền Canberra phải đưa ra câu trả lời về trường hợp một chiếc tàu chở người tị nạn được cho là từ Việt Nam đang ở bờ biển phía tây nước Úc.
Thủ tướng Tony Abbott vốn có chính sách cứng rắn nhằm ngăn chặn luồng người nhập cư mạo hiểm đến Úc bằng đường biển, đã từ chối bình luận về vấn đề chiếc tàu trên. Khi các nhà báo đặt câu hỏi liệu Canberra có thương lượng với Hà Nội để gửi trả chiếc tàu này hay không, ông Abbott nói, chúng tôi không bình luận về các vấn đề trên biển, không thảo luận theo những cách có thể tạo điều kiện cho bọn buôn người. Đây là quy định cứng rắn của chính phủ và tôi sẽ không thay đổi nó ngày hôm nay. Hết lời chuẩn. Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ mang tên Hội đồng Tị nạn Úc nói rằng cần thiết phải biết được những gì xảy ra với những người đi trên chiếc tàu mà theo đài phát thanh Úc là được nhìn thấy ở ngoài khơi thành phố Dampier khoảng 150 cây số. Nếu tin này được xác nhận, đây là lần đầu tiên một tàu tị nạn tiến gần được bờ biển phía tây nước Úc kể từ 2 năm qua. Hồi tháng 5, Úc đã ngăn chặn 18 chiếc tàu chở người tị nạn đang tìm cách tiến vào Úc, trong đó có một tàu chở 46 người bị buộc phải quay lại Việt Nam, các tàu khác phải trở về Indonesia và Sri Lanka. Phát ngôn viên Hội đồng Tị nạn Úc nói, một số người nhập cư đã bị giam trên các tàu hải quan cả tháng trước rồi bị buộc quay lại, giao cho chính quyền nơi mà họ phải chạy trốn.
Liên quan tới chính trị Trung Quốc, vào tối hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo khai trừ khỏi đảng ông Lệnh Kế Hoạch, một quan chức cao cấp, từng là một nhân vật thân tín của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Quan chức cao cấp này hiện chính thức bị bắt giữ và hồ sơ vụ án được chuyển qua tư pháp xử lý.
Như vậy, với thông báo trên của đảng ông Lệnh Kế Hoạch, 58 tuổi, cựu chánh văn phòng Trung ương Đảng, cựu phó chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc sắp sửa bị đưa ra tòa xét xử. Ông Lệnh Kế Hoạch bị đặt trong vòng điều tra nội bộ của đảng từ tháng 12 năm ngoái. Quyết định khai trừ ông ra khỏi đảng được đưa ra sau phiên họp Bộ Chính trị hôm qua. Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Trung Quốc đã thông báo nhận hồ sơ về các hành vi phạm tội của ông Lệnh Kế Hoạch để điều tra và xử lý theo pháp luật. Những cáo buộc nhằm vào quan chức cao cấp này rất nhiều và nặng nề. Theo thông cáo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ông Lệnh đã vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật tổ chức, kỷ luật bảo mật, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người thân, nhận hối lộ lớn, lợi dụng chức quyền quan hệ ngoại tình với nhiều phụ nữ, thu thập bất hợp pháp, bí mật quốc gia, vân vân. Điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều hành vi phạm tội khác của Lệnh Kế Hoạch và kết luận ông Lệnh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, làm tổn hại lớn tới uy tín của đảng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Lệnh Kế Hoạch là nhân vật chóp bu thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị xử lý trong chiến dịch làm sạch đảng của Tập Cận Bình sau Chu Vĩnh Khang vừa bị kết án chung thân và bà Khi Lai cũng nhận bản án tương tự trước đó một năm.
Về hồ sơ hạt nhân, Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố không thấy có lợi lộc gì trong việc theo chân Iran mà đối thoại với Hoa Kỳ nhằm đạt được thỏa thuận với các cường quốc về chương trình nguyên tử. Bình Nhưỡng nhấn mạnh là đã có sẵn vũ khí hạt nhân, do đó sẽ không logic nếu so sánh mình với Tehran.
Một tuần sau hiệp ước lịch sử, mở ra khả năng chở bỏ cấm vận đã làm tê liệt nền kinh tế Iran, để đổi lấy việc hạn chế chương trình nguyên tử, Bình Nhưỡng đã bác bỏ mọi đề nghị noi gương Tehran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố hoàn toàn không quan tâm đến việc đối thoại nhằm đơn phương ngưng phát triển hay giải trừ vũ khí nguyên tử. Nếu so sánh thỏa thuận hạt nhân Iran với tình hình Bắc Triều Tiên là không logic, vì chúng tôi thường xuyên phải đối phó với các hành động thù địch và mối đe chở nguyên tử to lớn nhất từ Hoa Kỳ. Hết lời chẩn. Cả Tehran lẫn Bình Nhưỡng trở thành đồng minh sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 đều bị trừng phạt kinh tế nghiêm khắc cho chương trình nguyên tử của mỗi nước. Thỏa thuận đạt được với Iran được nhiều người hy vọng sẽ là hình mẫu cho việc thương lượng với Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng bà hy vọng sẽ mang lại cho Bình Nhưỡng một suy nghĩ khác về đường hướng hạt nhân đang theo đuổi. Nhưng theo Bình Nhưỡng, tình hình hai bên hoàn toàn khác biệt. Bắc Triều Tiên đã là một cường quốc nguyên tử cả trên danh nghĩa lẫn thực tế và có lợi với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử.
Cũng liên quan tới Iran, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vào hôm nay cho biết là ông sẽ đi thăm Iran vào tuần tới. Trong chương trình dự trù, Ngoại trưởng Pháp sẽ có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Trên lục địa châu Âu, sau gần hai tháng mặc cả với nhau một cách căng thẳng, hôm qua Bộ trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu cùng bốn nước liên kết của không gian Schengen là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp nhận người tị nạn. Tổng số các nước liên quan sẽ đón nhận gần 55.000 người xin tị nạn. Số người sẽ được chia đều cho 32 nước châu Âu tiếp nhận trong vòng 2 năm tới đây. Tuy nhiên, kết quả trên không che giấu được những bất đồng sâu sắc vẫn tồn tại trong các nước thành viên Liên hiệp châu Âu về việc tiếp nhận người tị nạn. Thông tín viên RFI tại Bruxelles, Pierre Benazé, tóm lược tình hình.
Il faut souligner que les pays associés de l'espace Schengen ont largement contribué à l'effort. En effet,
cần phải nhấn mạnh là các nước ngoài liên hiệp tham gia công ước Schengen đã nỗ lực rất nhiều. Thực tế, Na Uy đã đề nghị tiếp nhận 3.500 người, Thụy Sĩ nhận 519 người theo quy chế tái định cư người tị nạn, chủ yếu trong số đó là người Syria hiện còn đang nằm ở những nước láng giềng. Số người Syria trong diện được hưởng quy chế tị nạn tại châu Âu ban đầu theo đề xuất là 20.000 người, nay lên đến 22.500 người. Trái lại, không thể nào đạt được mục tiêu nhằm phân bổ qua toàn bộ các nước trong Liên hiệp châu Âu toàn bộ 40.000 người xin tị nạn đã đến được Hy Lạp và Ý. Các nước châu Âu nhất trí với nhau tiếp nhận 32.256 người. Như vậy, sẽ còn thiếu gần 8.000, cho dù Pháp và Đức đã đồng ý tiếp nhận số người tị nạn dự kiến theo kế hoạch phân bổ ban đầu của Ủy ban châu Âu dựa trên cơ sở các yếu tố khả năng kinh tế, tỷ trọng thất nghiệp và số lượng người tị nạn đã đón nhận ở mỗi nước này từ trước. Kế hoạch phân bổ đã bị một số nước bác bỏ, trong đó có Hungary, Áo, các nước vùng Baltic và Tây Ban Nha.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Riêng về vụ chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi trên miền đông Ukraine cách đây một năm, hôm qua, Nga đã trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị mở cuộc điều tra thay vì thành lập một tòa án đặc biệt về vụ này. Dự thảo đã được đưa ra vài ngày sau khi Moscow phủ quyết đề nghị thành lập tòa án quốc tế dưới quyền của Liên Hiệp Quốc về vụ MH17.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Chukin tái khẳng định Moscow luôn phản đối đề xuất trên của các nước Malaysia, Úc, Hà Lan, Bỉ và Ukraine bị Tổng thống Vladimir Putin cho rằng phản tác dụng và còn quá sớm. Hà Lan, mà 2/3 trong số gần 300 nạn nhân đi trên chuyến bay là công dân nước này, hết sức nghi ngờ quân nổi dậy thân Nga đã bắn hạ chiếc Boeing của Malaysia Airlines bằng một hỏa tiễn bút cho Nga sản xuất. Trong thông cáo chung hôm qua, cả năm nước đang tiến hành điều tra đòi hỏi thành lập một tòa án độc lập dưới quyền Liên Hiệp Quốc. Dự thảo của Nga lên án quân đội Ukraine đã bắn hỏa tiễn vào chiếc MH17, đòi các thủ phạm vụ này phải bị xét xử và cuộc điều tra cần được Liên Hiệp Quốc giám sát. Nga cho rằng tổ chức hàng không dân dụng quốc tế có thể đóng một vai trò tích cực và thích hợp hơn trong cuộc điều tra đang diễn ra, đề nghị đề cử một đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc.
Về tình hình Hy Lạp, chính phủ nước này vừa trình Quốc hội dự thảo cải cách đợt 2.
Hôm nay, chính phủ Hy Lạp đã trình lên Quốc hội dự luật về các biện pháp cải cách lần 2 theo yêu cầu của các chủ nợ để bảo đảm cho Athens tiếp tục được vay tiền. Cũng như lần trước, đây là những cải cách gây nhiều tranh cãi và phản đối trong chính giới cũng như dư luận ở nước này. Dự luật trình Quốc hội xem xét hôm nay nhằm đưa vào hệ thống luật của Hy Lạp những quy định của Liên hiệp châu Âu về kế hoạch giải cứu các ngân hàng, bảo vệ người có tiền gửi trong trường hợp các ngân hàng gặp khó khăn về tín dụng. Bên cạnh đó, cải cách luật tố tụng dân sự nhằm đơn giản hóa và thúc đẩy thủ tục tư pháp bằng cách giảm chi phí cho các thủ tục kiện dân sự.
Cũng trong địa hạt kinh tế, vào hôm nay, Ngân hàng Phát triển mới của các quốc gia trong khối BRICS đã chính thức khai trương tại Thượng Hải. Cơ sở tài chính mới này ra đời nhằm giúp các nước có nền kinh tế đang vươn lên chủ động tìm nguồn vốn mà không bị lệ thuộc vào các định chế tài chính đa quốc gia, vốn vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ.
Ngân hàng Phát triển do 5 thành viên chủ chốt của khối BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sáng lập có vốn ban đầu là 100 tỷ đô la, đặt trụ sở chính tại thủ phủ kinh tế của Trung Quốc. Định chế tài chính mới của các nước có nền kinh tế đang trỗi dậy này sẽ cung cấp tài chính cho những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở của tất cả các nước nào có nhu cầu. Với việc thành lập định chế tài chính riêng của mình, các nước khối BRICS muốn chen chân vào việc điều hành kinh tế thế giới, chứ chưa thể làm đảo lộn được hệ thống tài chính quốc tế hiện nay với hai trụ cột vẫn là Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Cũng về kinh tế, theo hãng Reuters vào hôm nay, hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam có sức hút hơn là các nước Đông Nam Á khác, sau khi chính quyền Việt Nam sửa đổi quy định hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 49% cổ phiếu của một công ty được yết giá trên sàn.
Chỉ số chứng khoán Việt Nam đã tăng 13,4%, dẫn đầu tại Đông Nam Á, tiếp theo là Philippines. Cổ phiếu của Vietcombank, đơn vị lớn nhất tính theo giá trị trên thị trường, tăng 55,2%, còn công ty bảo hiểm hàng đầu Bảo Việt tăng đến 90,63%. Trong quý 2, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào đến 135 triệu đô la cổ phiếu, cao nhất kể từ năm 2007 đến nay. Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất tính từ 2008. Chính phủ hy vọng đưa Việt Nam trở thành công xưởng thế giới với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ như Samsung Electronics, Microsoft, đồng thời cũng chờ đợi đầu tư ngoại quốc cung ứng vốn cho các công ty trong nước. Một yếu tố hấp dẫn khác là chứng khoán Việt Nam rẻ thứ nhì Đông Nam Á, chỉ đứng sau Singapore. Việc nới lỏng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài cũng là một động cơ thúc đẩy. Tuy nhiên, tầm vóc của thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhỏ bé và thanh khoản yếu.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế nhưng có dính líu tới xã hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Toshiba từ chức vì thổi phồng báo cáo tài chính. Toshiba hôm nay cho biết, Tổng Giám đốc của họ đã từ chức sau khi một ủy ban độc lập kết luận là Tập đoàn Công nghiệp của Nhật trong nhiều năm đã tăng khống các khoản lợi nhuận. Trong một bản thông báo, Toshiba cho biết, từ ngày mai, ông Masashi Momachi sẽ tạm thời nắm chức vụ tổng giám đốc của ông Hisao Tanaka, đồng thời tập đoàn sẽ chỉ định lại hơn một nửa hội đồng quản trị bằng những thành viên độc lập. Hôm qua, một ủy ban đã công bố bản báo cáo kết luận tập đoàn đã khai khống lợi nhuận lên hơn 1 tỷ đô la trong vòng nhiều năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Philippines tăng 25% chi phí quốc phòng, chủ yếu để chống Trung Quốc. Bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông, Philippines đã quyết định gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của mình. Theo các quan chức chính phủ Philippines vào hôm nay, ngân sách quốc phòng năm 2016 của Manila sẽ tăng 25% so với hiện tại, đạt mức kỷ lục là 25 tỷ pesos. Tức là hơn 550 triệu đô la, với ưu tiên được dành cho việc mua thêm chiến hạm và máy bay tuần thám. Trả lời hãng tin Pháp AFP khi được hỏi là phải chăng tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc là nguyên nhân khiến Manila quyết định tăng cường chi phí quốc phòng, Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad xác nhận, xin trích: "Chúng tôi cần phải bảo vệ những gì rõ ràng là thuộc chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi. Chắc chắn là chúng tôi ít ra phải có năng lực giám sát hiệu quả các diễn biến trong khu vực, đặc biệt là tại những vùng đang tranh chấp." Hết lời dẫn. Cho đến nay, quân đội Philippines luôn luôn bị xếp vào diện yếu kém nhất trong vùng Đông Nam Á, với lực lượng không quân và hải quân chủ yếu dựa trên các chiến hạm hay phi cơ có từ thời đệ nhị thế chiến để tuần tra vùng Biển Đông, nơi căng thẳng đã bùng lên trong những năm gần đây. Một trong những ví dụ điển hình về sự lạc hậu về mặt vũ khí của Philippines là soái hạm của hạm đội Philippines hiện nay lại là một chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ. Chiếc tàu này đã bị lực lượng tuần duyên Mỹ thải ra và được Philippines tân trang lại để sử dụng. Sau khi phải cắt giảm chi tiêu quân sự vào năm 2013 để có tiền dùng vào việc cứu trợ nạn nhân trận bão Haiyan, chính quyền Philippines đã tăng cường trở lại ngân sách quốc phòng trong năm sau để hiện đại hóa quân đội. Ngân sách 2016 tính ra sẽ cao hơn gấp 5 lần so với mức vỏn vẹn 5 tỷ pesos của năm 2013. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong, với ngân sách được tăng cường, lực lượng võ trang Philippines sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc mua sắm các loại trang thiết bị và vũ khí mới. Trong số các hợp đồng vũ khí gần đây, Philippines đã đặt mua 12 chiến đấu cơ FA-50 do Hàn Quốc chế tạo. Theo ông Andolong, hai chiếc đầu tiên trong số này sẽ được giao vào đầu tháng 11 tới đây. Trả lời hãng tin Anh Reuters, một viên tướng cao cấp trong quân đội Philippines tiết lộ rằng, ngân sách năm 2016 sẽ được sử dụng để mua 2 tàu khu trục hạm, 2 phi cơ tuần thám tầm xa và 3 hệ thống radar giám sát trên không. Phần còn lại của số tiền sẽ được dùng để thanh toán một phần tiền mua 12 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Nếu chi phí quốc phòng năm 2016 của Philippines sẽ đạt mức cao kỷ lục, thì số tiền hơn 550 triệu đô la đó chẳng thấm vào đâu so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, nước đang đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Chi tiêu quân sự của Bắc Kinh năm nay chẳng hạn đã vượt mức 140 tỷ đô la. Ngân sách đó của Philippines cũng thấp hơn rất nhiều so với ngân sách quốc phòng của Việt Nam, mà vào năm 2013 đã đạt mức 3,4 tỷ đô la và cũng đang trong chiều hướng gia tăng trước mối đe dọa ngày càng dữ dội đến từ Trung Quốc. Tổng thống Philippines Aquino như đã hiểu rõ khả năng tài chính hạn chế của đất nước. Vì vậy, trong thời gian gần đây, ông đã không ngừng tìm kiếm trợ giúp từ các đồng minh. Nhân chuyến công du Nhật Bản mới đây chẳng hạn, ông đã yêu cầu Tokyo cung cấp cho Philippines loại phi cơ tuần tra biển P-3C Orion mà Nhật Bản dự định thay thế bằng loại máy bay đời mới hơn. Các quốc gia như Úc, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã biếu không thiết bị quân sự cũ của mình cho Philippines trong những năm gần đây và cho biết sẽ sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách sẽ là tạp chí kinh tế với đề tài Thách thức dầu hỏa Iran. Thanh Hà biên soạn tạp chí này. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Vàng mất giá, mọi chú ý đều đang hướng về phía Trung Quốc và Hoa Kỳ. Giá vàng trên thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua 20 tháng 7 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 5 năm vừa qua, chỉ đạt chưa đầy 1.100 đô la một ounce. Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng chậm hơn so với những năm vừa qua, thế rồi đồng đô la tăng giá và viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất chỉ đạo đã khiến vàng không còn sức hấp dẫn lớn trong mắt các nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu 17 tháng 7, giá vàng đã sụt giảm 1% do các nhà đầu tư ồ ạt bán vàng, đặc biệt là trên thị trường Thượng Hải. Nguyên nhân do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BPOC đã cho công bố thống kê cho thấy là 6 năm vừa qua, trữ lượng vàng của Trung Quốc chỉ tăng có 60% so với đỉnh điểm là 75% trong giai đoạn 2003-2009. Nói một cách khác, các thống kê vừa được công bố cho thấy là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vào ít vàng hơn so với lúc trước.
Một chuyên gia ngân hàng Barclays giải thích, trong 6 năm qua, Trung Quốc chỉ mua thêm vào có 600 tấn vàng, khối lượng đó thấp hơn so với khoảng 2.000 tấn như các nhà quan sát dự kiến. Đó là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy Bắc Kinh đang mua vàng với tốc độ chậm lại.
Do vậy, nhiều người chờ đợi là trong tương lai, loại quý kim này sẽ mất giá khi mà chính quyền Bắc Kinh bắt đầu thu hẹp khối lượng vàng trong rổ dự trữ ngoại tệ. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 6 vừa qua thì nhà nước Trung Quốc vẫn kiểm soát một khối lượng vàng là 1.658 tấn, tăng so với thời điểm của năm 2009 khoảng 600 tấn. Trung Quốc là nguồn tiêu thụ vàng lớn thứ nhì trên thế giới chỉ đứng sau có nước Nga, và trung bình thì hàng năm thu hút khoảng 1% khối lượng vàng của toàn cầu. Theo thẩm định của Hội đồng Vàng Thế giới WGC, Trung Quốc vẫn có triển vọng tích trữ thêm vàng. Vào lúc mà các nhà đầu tư lo ngại vàng mất giá vì Bắc Kinh giảm tốc độ tích trữ kim loại này, thì tại Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang lại báo trước là sẽ tăng lãi suất chỉ đạo trong năm nay. Viễn cảnh đó cho thấy là đồng đô la của Mỹ lại càng tăng giá. Hai yếu tố nói trên cộng lại đã khiến các nhà đầu tư bán bớt vàng để đổi lấy đô la. Chẳng vậy mà vào lúc Vàng lao dốc thì đô la tăng giá ở mức cao nhất so với đồng euro của châu Âu từ 2 tháng qua, hoặc là so với đồng yen của Nhật từ 30 ngày vừa qua. Hơn nữa, khi đô la tăng giá thì sẽ bất lợi cho những ai muốn mua vàng và các loại quý kim khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu hiện tượng vàng mất giá có nguy cơ kéo dài hay không? Nhìn từ phía Trung Quốc, câu trả lời có lẽ là không, bởi theo giới phân tích, người dân Trung Quốc vẫn có thói quen tích trữ vàng, chủ yếu là dưới dạng nữ trang. Có điều nhu cầu trên thị trường rộng lớn này năm 2014 giảm sụt đến 33% so với hồi năm 2013. Người dân Trung Quốc đã mua vào 814 tấn vàng trong năm qua. Chính sách bài trừ tham nhũng của ông Tập Cận Bình cũng góp phần làm bão hòa thị trường vàng của Trung Quốc.
Còn nhìn từ phía châu Âu, khi đồng euro mất giá so với đô la, mua vàng là một tính toán có lợi bởi vì giá vàng được tính bằng đơn vị tiền tệ của Mỹ. Chính vì thế mà một số các cơ quan dự phóng là về lâu về dài, giá vàng rồi đây sẽ tăng lên thêm trở lại. Theo báo cáo gần đây nhất của Hội đồng Vàng Thế giới WGC, trong quý I năm nay, mức tiêu thụ vàng tại Trung Quốc và tại khu vực Trung Đông đã bị giảm, thế nhưng khủng hoảng của Hy Lạp và đe dọa khu vực đồng euro bị tan vỡ lại đẩy mức tích trữ vàng của châu Âu lên cao chưa từng thấy. Báo cáo của WGC vừa công bố vào tháng 6 vừa qua cho thấy, trong quý I năm nay thế giới đã mua vào 1.080 tấn vàng thay vì 1.090 tấn như cùng thời kỳ năm ngoái, và 1/3 lượng vàng được mua vào là chỉ nhằm để phục vụ cho ngành kim hoàn, chủ yếu là của Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra thì thế giới trong 3 tháng đầu năm nay cũng đã mua vào gần 280 tấn vàng chỉ để tích lũy. Ấn Độ, Trung Quốc và ngạc nhiên hơn cả là châu Âu là những nguồn tiêu thụ quan trọng nhất. Hiếm khi nào mà châu Âu lại mua vào một khối lượng vàng ngang ngửa với Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cộng lại.
Khủng hoảng Hy Lạp và kịch bản khu vực đồng euro bị tan vỡ đã khiến các nhà đầu tư trên lục địa già hướng về kim loại quý này. So với cùng thời kỳ năm ngoái, trong quý I vừa qua, châu Âu đã mua vào 73 tấn vàng thay vì 65 tấn, mức tiêu thụ của Đức tăng 18%, Thụy Sĩ, Áo, Tây Ban Nha và nhất là Pháp.
Và khác với những quốc gia có truyền thống tích trữ vàng, người Pháp cho đến nay thường thì mua nữ trang nhiều hơn là mua đồng tiền vàng hoặc là vàng thỏi để dành. Thế nhưng, theo báo cáo mới nhất của WGC, trong 3 tháng đầu năm nay, Pháp đã mua vào đến 900 kg vàng chỉ để tích trữ. Khối lượng này đã gia tăng đáng kể so với 200 kg cho cả năm 2014. Tuy nhiên, trong số các quốc gia nắm giữ nhiều vàng nhất, thì theo thống kê chính thức, Mỹ đứng đầu bảng với hơn 8.133 tấn, về thứ nhì là nước Đức với hơn 3.380 tấn, Ý đứng hạng tư và Pháp xếp hạng thứ năm trước Nga và Trung Quốc.
Thank you. Chez nous tout est intense et fort. On fait pas les choses à moitié. Toutes ces croix, ces tranchées. Si l'on sait le prix du sang, l'obscurité des combats, quand on est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire, qui sonne loin, qui sonne, bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a fait.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với phần 2 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa rồi. Tokyo cực lực tố cáo hành vi cưỡng chế của Bắc Kinh tại Biển Đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai trừ một quan chức cao cấp vì tham nhũng. Bắc Triều Tiên không muốn đối thoại về nguyên tử như Iran. Các nước châu Âu đạt thỏa thuận phân bổ người tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Philippines tăng 25% chi phí quốc phòng chủ yếu để chống Trung Quốc. Mở đầu một điểm báo hôm nay là một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn.
Điểm báo.
Nhân dịp hè, báo Le Monde hôm nay đăng loạt bài viết phát họa chân dung thế hệ trẻ. Bài đầu tiên được dành cho Hoàng Chí Phong, một trong những gương mặt lãnh đạo phong trào sinh viên đòi dân chủ ở Hồng Kông, thách thức chế độ Bắc Kinh. Hoàng Chí Phong có vẻ mặt nghiêm nghị, anh lúc nào cũng tỏ ra vội vã, khẩn trương tới mức hiếm khi nào có thời gian để cười. Ở tuổi 17, mà đã được lên trang bìa của tạp chí nổi tiếng Times số tháng 10 năm 2014, hoặc được tạp chí Fortune xếp vào trong số 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong năm 2015, dường như điều đó cũng không làm cho anh quan tâm cho lắm.
Thế nhưng Hoàng Chi Phong lại tỏ ra tự hào là có số người ưa thích trên mạng xã hội Facebook cao hơn cả Thủ tướng Anh David Cameron, nổi tiếng đến như thế. Nhưng Hoàng Chi Phong chỉ có hai phương tiện làm việc chính là chiếc điện thoại thông minh và đôi kính.
Trong cuộc đọ sức với chính quyền Hồng Kông và đằng sau là Bắc Kinh, Hoàng Chi Phong đã đạt được thắng lợi đầu tiên vào năm 2012. Theo yêu cầu của Bắc Kinh, ông Lương Chiến Anh, lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông, đã muốn áp đặt bộ môn giáo dục tinh thần yêu nước Trung Hoa vào hệ thống trường học ở lãnh thổ này, từ mẫu giáo cho tới trung học phổ thông. Hoàng Chi Phong vào lúc đó mới có 15 tuổi. Anh và phong trào học đường đã huy động được hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối dự luật này, buộc ông Lương Chiến Anh phải chấp nhận thất bại đắng cay ngay trong những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Cuối tháng 6 vừa qua, phóng viên Florence de Changy đã gặp Hoàng Chi Phong. Với dáng vẻ rất tự nhiên, anh vừa ăn vừa trả lời phỏng vấn và giải thích là cần phải tận dụng từng giờ, từng phút trong ngày để làm việc. Hoàng Chi Phong nói, tôi không hề có cuộc sống riêng tư, hầu như ngày nào tôi cũng có nhiều cuộc họp. Mỗi tuần, tôi ăn tối một hoặc hai lần với bố mẹ, dành một chút thời gian cho bạn gái. Rồi anh vội nói thêm rằng anh thích sống như vậy và sung sướng vì được gánh vác các trách nhiệm. Xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, Hoàng Chi Phong đang theo học ở trường đại học mở Hồng Kông, thuộc loại cuối bảng xếp hạng. Nhưng anh nhấn mạnh là anh muốn thông qua trường hợp bản thân mình để chứng minh rằng không cần phải có những bằng cấp tốt nghiệp ở những trường danh giá để biết cách tổ chức các phong trào xã hội. Bình luận về sự cố tại Nghị viện Hồng Kông khi dự luật về bầu cử trưởng đặc khu hành chính bị bác bỏ, Hoàng Chi Phong cho rằng không có gì đáng vui mừng cả, vì nền dân chủ tại Hồng Kông không hề tiến thêm được một chút nào. Theo Matthew Thorne, một người làm phim tài liệu về ý thức chính trị của hai nhà hoạt động trẻ tại Hồng Kông, trong đó có Hoàng Chi Phong, thì chàng sinh viên này dường như sẽ theo đuổi con đường làm chính trị.
Trang kinh tế của báo Le Monde được có bài khá thú vị cho biết là Bắc Kinh đã tái lập trật tự thị trường chứng khoán như thế nào. Tờ báo dựa theo nguồn tin từ hai tạp chí kinh tế có uy tín của Trung Quốc là Tài Tân và Tài Kinh miêu tả lại cách thức Bắc Kinh can thiệp để vực dậy thị trường chứng khoán Thượng Hải hồi đầu tháng 7 vừa qua.
Trong 3 tuần lễ cuối tháng 6 đầu tháng 7, chỉ số trên thị trường chứng khoán Thượng Hải bị tụt giảm tới 30%. ngày 4 tháng 7, Ủy ban Quản lý Thị trường Chứng khoán Trung Quốc triệu tập đại diện của 21 ngân hàng môi giới chứng khoán lên tới Bắc Kinh, và cuộc họp này giống như là một lớp học, tức là các lãnh đạo công ty môi giới chỉ được quyền ngồi im lắng nghe chỉ thị. Ngay vào ngày thứ hai 6 tháng 7, chậm nhất là vào lúc 11 giờ, các công ty này phải rót 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương với gần 18 tỷ euro, cho công ty tài chính chứng khoán Trung Quốc CSF, để công ty này có thể đầu tư vào các cổ phiếu quan trọng nhằm ổn định chỉ số trên thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến. Theo tạp chí Kinh tế Tài Tân, chính phủ Trung Quốc đã quyết định phải sử dụng các biện pháp mạnh và ồ ạt để tránh một cuộc khủng hoảng chứng khoán có nguy cơ bùng nổ. Theo giới chuyên gia, thì tình trạng chứng khoán tụt dốc nói trên là hậu quả của việc đầu tư ký quỹ, tức là các nhà đầu tư vay tiền của các công ty môi giới chứng khoán để đầu cơ, làm cho chỉ số chứng khoán trên thị trường Thượng Hải tăng chóng mặt 150% trong vòng một năm. Vào tháng 7 năm 2014, tổng số tiền đầu tư ký quỹ là 400 tỷ nhân dân tệ. Một năm sau đó, con số tiền này lên tới 2.200 tỷ. Đó là chưa kể tới khoảng 2.000 tỷ khác đã được huy động từ các chi nhánh tài chính. Nhờ vậy mà chỉ số trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị đẩy vốn lên một cách giả tạo. Mùa xuân năm nay, Bắc Kinh tìm cách khống chế kiểu đầu cơ bằng cách đi vay này. Giới đầu tư lo ngại và bán tống, bán tháo cổ phiếu làm cho chỉ số chứng khoán tụt dốc không phanh. Chính quyền đã phải thay đổi phương tiện can thiệp, sử dụng vũ khí hạng nặng để tái lập ổn định cho thị trường. Cũng trong cuộc họp ngày 4 tháng 7, ngoài việc phải huy động vốn cho CSF, các công ty môi giới chứng khoán còn phải cam kết không được bán các cổ phiếu ra, chờ cho tới khi chỉ số trên thị trường Thượng Hải tăng lên. Tạp chí Tài Tân so sánh nỗ lực của Bắc Kinh can thiệp ổn định thị trường giống như một cuộc họp của giới tướng lãnh thảo luận và đề ra chiến lược cho một trận đánh lớn.
Kể từ sau cuộc họp hôm mùng 4 tháng 7 mỗi một ngày, khi thị trường chứng khoán đóng cửa, các quan chức phụ trách theo dõi diễn biến trên thị trường lại họp với các lãnh đạo cơ quan quản lý chứng khoán trung ương. Các nỗ lực bình ổn thị trường không dừng lại ở đó. Trong con mắt của Bắc Kinh, sự chao đảo nghiêm trọng của thị trường chứng khoán đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế và có nguy cơ làm dấy lên sự ngờ vực của khoảng 90 triệu nhà đầu tư nhỏ. Do vậy, cần phải hình sự hóa vụ việc, Bộ Công an cho mở điều tra nhắm vào những nhà môi giới chứng khoán đã đầu tư một cách ác ý, cụm từ để chỉ những thành viên vì bất hợp pháp như thông tin nội gián hoặc không đầu tư vào những thời điểm chỉ số đang lên theo như mong đợi của chính quyền. Quan điểm của chính quyền Bắc Kinh rất rõ ràng, đó là cần phải huy động đủ vốn cho CSF để hỗ trợ thị trường.
Giờ đây, đối với Bắc Kinh, cần phải có những biện pháp cực mạnh nếu như thị trường lại chao đảo đi xuống. Các ngân hàng lớn mà nhà nước là cổ đông chiếm đa số được yêu cầu phải hành động. Báo Le Monde cho biết là ngày 17 tháng 7, một tạp chí kinh tế khác của Trung Quốc cũng rất có uy tín là tờ Tài Kinh, đưa tin là trong những tuần vừa qua, 17 ngân hàng Trung Quốc đã rót cho CSF khoảng 1.300 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 190 tỷ euro, để công ty này có thể mua chứng khoán, tái lập ổn định cho hai thị trường lớn nhất Hoa Lục là Thượng Hải và Thâm Quyến. Năm ngân hàng lớn nhất trong số này, mỗi ngân hàng đã bơm cho CSF 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 15 tỷ euro. Dẫn đầu là ngân hàng thương mại Merchants Bank, rót tới 28 tỷ euro. Theo một chuyên gia thuộc công ty môi giới chứng khoán Cinda Securities, số tiền này giúp trấn an thị trường. Tình trạng thiếu thanh khoản với những biến động mạnh trong vài tuần qua sẽ không thể sớm tái diễn. Chưa hết, CSF còn được cả Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hỗ trợ. Theo hãng tin Bloomberg, CSF hiện có tới 3.000 tỷ nhân dân tệ, tức là 446 tỷ euro, sẵn sàng cho các công ty chứng khoán vay để đầu tư, nâng chỉ số trên thị trường chứng khoán. Khoản tiền này cao gấp 25 lần số vốn mà các công ty môi giới chứng khoán nhận được lệnh phải huy động trong cuộc họp ngày 4 tháng 7. Báo Le Monde kết luận, hồi mới nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết là sẽ để cho thị trường có vai trò quyết định trong hoạt động kinh tế tài chính. Cam kết này tỏ ra xa vời, khó thực hiện khi nhìn vào các biện pháp mạnh để cứu thị trường chứng khoán. Nhờ vậy mà từ ngày 8 tháng 7 cho tới nay, chỉ số trên thị trường Thượng Hải đã tăng lên 12%.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
liệu rằng Michel Platini sẽ ra ứng cử chức chủ tịch FIFA hay không? Trả lời một phần câu hỏi này, báo Le Figaro cho rằng ông Platini hiện nắm trong tay nhiều lợi thế và có nhiều khả năng trong hai tuần lễ nữa, đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ thông báo quyết định của mình.
Theo tờ báo, Ủy ban điều hành FIFA đã nhóm họp tại Zurich để ấn định ngày 26 tháng 2 năm 2016 để bầu lại chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Ngoài cặp mắt đều đang hướng nhìn về ông Michel Platini, vốn được xem là ứng cử viên nặng ký nhất, có thể lên thay thế ông Sepp Blatter. Sở dĩ Platini thu hút được nhiều sự chú ý là vì hiện nay trên 6 liên đoàn bóng đá có tới 4 ủng hộ Platini ra tranh cử. Theo tờ báo thì có lẽ phải đợi cho tới sau ngày 25 tới tháng 7 thì lúc đó mới biết được 100% về quyết định của Platini. Nhưng tại sao phải đợi tới 25 tới tháng 7? Đó là ngày tổ chức đợt rút thăm chia bảng thi đấu vòng loại World Cup 2018 tại thành phố St. Petersburg. Đó cũng chính là cơ hội cho Platini thăm dò ý kiến cũng như tranh thủ sự hậu thuẫn của các nhân vật lãnh đạo hành tinh bóng đá. Mặc dù một cách chính thức, ông Platini vẫn tuyên bố rất gắn bó và không muốn rời Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy là Platini đang nhắm tới chiếc ghế chủ tịch FIFA. Theo Le Figaro, các tuyên bố gần đây của Platini về nhu cầu cải tổ sâu rộng FIFA giống như là một cương lĩnh hành động, tuy không nêu đích danh nhưng vẫn là một chương trình vận động tranh cử. Ẩn số duy nhất có thể gây bất ngờ vẫn là ông Sepp Blatter, tuy đã tuyên bố từ chức nhưng ông vẫn là người điều hành cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm tới. Mọi người đều biết hai nhân vật Blatter và Platini có quan hệ bất hòa, nhưng những tuyên bố gần đây cho thấy là ông Sepp Blatter muốn hợp tác trong việc khôi phục uy tín của FIFA cũng như khôi phục niềm tin nơi dư luận. Do hội tụ được nhiều yếu tố thuận lợi, cho nên theo Le Figaro, Platini sớm muộn gì cũng tuyên bố ra tranh cử. Nếu như chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới là một canh bạc, thì Platini hẳn chắc nắm trong tay nhiều lá chủ bài.
Trong lĩnh vực y học, báo Libération ngày hôm nay chạy tựa lớn trên trang nhất chữa khỏi bệnh SIDA và dành đến 4 tờ báo để nói về trường hợp hy hữu của một bệnh nhân người Pháp 19 tuổi, tự nhiên lành bệnh mà không cần dùng thuốc.
Nhân kỳ hội nghị quốc tế SIDA tại Vancouver, giới chuyên gia nghiên cứu đã công bố trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm HIV có thể kháng cự lại sự phát triển của virus mà không dùng thuốc trong vòng 12 năm liền. Sinh vào năm 1996, bệnh nhân này đã ra đời với virus trong máu do lây truyền từ người mẹ. Cho dù giới bác sĩ vào lúc đó có dùng phương pháp trị liệu ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ. Trong vòng 4 năm đầu, đứa bé đã được cho uống thuốc, nhưng sau đó do hoàn cảnh gia đình, đứa bé lại ngưng dùng phương pháp trị liệu. Điều bất ngờ nhất ở đây là từ năm 6 tuổi trở đi, cơ thể của đứa bé không còn một dấu vết nào của sự hoạt động của virus HIV qua thử nghiệm máu. Cho tới nay, các phương pháp trị liệu thường kết hợp 3 hoặc 4 loại thuốc khác nhau để hạn chế hoạt động cũng như sự phát triển của virus. Trong trường hợp của bệnh nhân 19 tuổi người Pháp thì không hiểu vì sao virus bỗng nhiên biến mất, hầu như không để lại một dấu vết nào. Giới y học lúc đó mới quyết định không dùng thuốc trở lại mà thường xuyên theo dõi để tìm hiểu bằng cách nào cơ thể của đứa bé người Pháp này ban đầu chung sống với virus rồi sau đó lại tự khỏi bệnh. Từ giới nghiên cứu của Viện Pasteur cho tới các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Necker, mọi người đều đã lạc quan phấn khởi nhưng vẫn thận trọng. Giới bác sĩ dùng từ thuyên giảm bình phục, remission, chứ tránh dùng chữ chữa lành bệnh, guérison. Ca này rất hiếm thấy và đang được nghiên cứu song song với hai nhóm bệnh nhân đặc biệt khác. Nhóm thứ nhất bao gồm những người bị nhiễm virus nhưng không phát bệnh. Cơ thể của họ có thể sống chung với virus cho dù họ không được điều trị. Qua thử nghiệm máu, người ta vẫn tìm thấy vết của virus, nhưng siêu vi là ở trong tình trạng không hoạt động, nó giống như là một loài sinh vật đang ngủ đông. Giới chuyên gia cho rằng, nhóm người này có hệ miễn dịch đặc biệt, tự thích ứng để rồi kiểm soát được virus mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, trên tổng số những người nhiễm HIV trên địa cầu, chỉ có 0,5% bệnh nhân mới có khả năng như vậy. Bên cạnh nhóm thứ nhất, còn có nhóm thứ nhì. Họ bị nhiễm HIV nhưng lại được dùng thuốc rất sớm, thường là trong giai đoạn ủ bệnh, từ 3 cho tới 6 tuần lễ sau khi phát hiện dương tính. Theo giới y khoa, thì giai đoạn ủ bệnh chính là lúc virus bám sâu vào các tế bào trước khi sinh sôi nảy nở. Dùng phương pháp trị liệu ngay vào các giai đoạn tiền kỳ này, chẳng những hạn chế được sự phát triển của virus, mà còn giúp cho cơ thể khống chế ngay hoạt động của siêu vi HIV. Tại Pháp, hiện có khoảng 20 bệnh nhân như vậy tham gia vào chương trình Visconti để tiếp tục được nghiên cứu, theo dõi, để nhắm tới việc chế tạo vaccine. Điều đó mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, nhưng con đường vẫn còn dài trước khi thật sự nói tới việc chữa lành bệnh.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài Thách thức dầu hỏa Iran do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Những chân trời mới đang mở ra cho thị trường dầu hỏa của thế giới sau khi Iran và nhóm 5+1 vừa đạt được thỏa thuận lịch sử về hạt nhân, là một trong 5 quốc gia có sản lượng dầu hỏa lớn nhất hành tinh, lại cũng là một trong những nền kinh tế kiểm soát một trữ lượng khí đốt ngang ngửa với nước Nga. Một khi mở van dầu hỏa và bắt đầu khai thác khí đốt, chắc hẳn là Tehran sẽ làm giảm bớt áp lực trên thị trường năng lượng. Nhiều thách thức đang đặt ra với quốc gia Hồi giáo này sau gần 10 năm bị cộng đồng quốc tế dùng lá bài kinh tế để trừng phạt Tehran phát triển các chương trình hạt nhân, dầu hỏa và khí đốt của Iran, vừa thách thức quốc tế, vừa là một thách thức đối với bản thân Tehran. Dưới tác động của các biện pháp cấm vận, 1/3 cỗ máy công nghiệp Iran đã bị ngủ vùi, 1/1 tài sản lớn của quốc gia này ở hải ngoại bị phong tỏa, khu vực xuất khẩu bị đóng băng, đầu tư sa sút, lạm phát tăng thêm đến 35% chỉ riêng trong năm 2013. Năm 2012 thì Iran có khả năng sản xuất 3 triệu thùng dầu một ngày, thế nhưng bị quốc tế siết chặt gọng kềm, mức sản xuất của quốc gia Hồi giáo Iran đã rơi xuống còn có 1,3 triệu thùng một ngày vào năm 2014. Đối với một quốc gia mà dầu hỏa chiếm đến 80% tổng kim ngạch xuất khẩu và 80% hoạt động của ngành công nghiệp dầu hỏa lại do nhà nước kiểm soát, thì biện pháp trừng phạt của phương Tây là một đòn vô cùng lợi hại, nhắm thẳng vào hầu bao của các nhà cầm quyền ở Tehran. Đấy là chưa kể từ tháng 6 năm ngoái, giá dầu trên thế giới đã giảm đi mất gần 50% và điều đó lại càng gây thêm khó khăn cho Iran. Tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này năm ngoái lên đến hơn 10% theo các thống kê chính thức. Thế nhưng tất cả các nhà nghiên cứu độc lập đều cho rằng có đến 20% dân số Iran trong tuổi lao động hiện không có việc làm. Trong bài diễn văn thông báo là Iran vừa đạt được thỏa thuận lịch sử về hạt nhân với quốc tế hôm 14 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh một điểm khởi đầu mới đang mở ra với nhiều hứa hẹn về tương lai tươi sáng cho các thế hệ trẻ. Trong kịch bản tốt nhất thì khi lệnh cấm vận nhắm vào Iran được chính thức bãi bỏ, quốc gia Hồi giáo này sẽ hội nhập trở lại vào các hoạt động kinh tế thương mại của thế giới. Dầu hỏa sẽ là đòn bẩy để cho phép Tehran thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa các nhà máy sản xuất, nâng cao năng suất và nhất là cải thiện đời sống cho 80 triệu dân. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, việc xóa bỏ cấm vận không là chiếc đũa thần cho phép Tehran giải quyết tất cả các vấn đề kinh tế nội bộ. Bởi thứ nhất, về mặt cơ bản thì nền kinh tế nước này phụ thuộc quá nhiều vào dầu hỏa, trong khi đó phần còn lại của mạng lưới công nghiệp thì lại quá lỗi thời, kém hiệu quả. Thách thức thứ nhì đang chờ đợi các nhà cầm quyền ở Tehran là phải làm thế nào để các dòng tư bản sắp được đổ vào Iran sẽ phải thực sự được sử dụng để bơm vào cho khu vực sản xuất, hòng đem lại một làn gió mới cho bộ máy công nghiệp của một quốc gia đã hơn 30 năm bị cô lập. Không phải tình cờ mà chỉ 5 ngày sau khi thỏa thuận về hạt nhân Iran được ký kết tại Vienna, thủ đô nước Áo, Phó Thủ tướng và kiêm Bộ trưởng Kinh tế của Đức là ông Sigmar Gabriel đã bay sang Iran trong một chuyến công tác 3 ngày. Berlin ngay từ đầu đã không che giấu là nước Đức có rất nhiều quyền lợi trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Tehran. Nghiệp đoàn các chủ nhân của Đức thì thẩm định tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch hai chiều đang từ 2,4 tỷ euro năm ngoái có triển vọng đạt tới 10 tỷ trong trung hạn. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuy chưa ấn định rõ ngày giờ cụ thể, thế nhưng ông đã dự trù là sẽ dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân đến tham quan quê hương của giáo chủ Khomeini. Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế của nước Ý là bà Federica Guidi cũng đã không quên nhắc nhở các đối tác Iran rằng nước Ý luôn là một đối tác kinh tế và thương mại đáng tin cậy của Iran trước khi mà quốc gia này bị cấm vận. Roma chờ đợi kim ngạch xuất khẩu của Ý sang Iran sẽ được nhân lên gấp 4 lần so với hiện tại trong 2 năm sắp tới. Cả Ý lẫn Đức đều nhắc đi nhắc lại rằng ngành công nghiệp dầu khí Iran vừa đang bị lão hóa, vừa cần phải có nhiều vốn đầu tư để được phát triển đúng mức. Bản thân Bộ trưởng Dầu khí Iran là ông Bijan Zangani vào đầu tháng 6 vừa qua cũng đã từng thừa nhận ưu tiên hàng đầu của Iran là phát triển các mỏ dầu khí bằng vốn đầu tư quốc nội và của nước ngoài. Trong bối cảnh mà giá dầu đang sụt giảm và được duy trì ở ngưỡng dưới 60 đô la một thùng như hiện tại, thì viễn cảnh dầu của Iran tràn ngập thị trường quốc tế là một tin không hay đối với các nhà sản xuất từ Ả Rập Xê Út đến nước Nga của Tổng thống Putin, từ Venezuela cho đến Algeria. Trước mắt giá dầu vẫn được ổn định bởi vì theo các nhà quan sát, từ nhiều tháng qua, các tay môi giới đã dự phòng trước khả năng Tehran và quốc tế đạt được đồng thuận về hạt nhân. Thị trường dầu lửa cũng biết là Iran cần phải có thời gian để nâng cao khả năng cung cấp và mức xuất khẩu. Iran chưa thể một sớm một chiều tăng mức xuất khẩu hòng phá giá thị trường dầu hỏa của thế giới. Giáo sư Mohammad Reza Jalili, nhà chính trị học và chuyên nghiên cứu về lịch sử đương đại Iran, ghi nhận.
La possibilité du retour de l'or noir de l'Iran a fait que le prix du pétrole qui est déjà.
Viễn cảnh Iran tham gia trở lại thị trường dầu hỏa thế giới đã đẩy giá dầu đi xuống. Tuy nhiên, Iran chỉ có thể sản xuất trở lại ở mức tương đương với hồi năm 2012, tức là trước khi Hoa Kỳ và châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế với hai điều kiện. Một là quốc tế phải đợi thêm 6 tháng, và hai là Iran phải đầu tư rất nhiều vào ngành công nghiệp dầu khí. Iran cần cấp bách hiện đại hóa nguồn máy sản xuất dầu hỏa, còn công nghệ khai thác khí đốt thì đã hoàn toàn bị lạc hậu. Là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn nhất thế giới về khí đốt, thế nhưng lĩnh vực này hoàn toàn bị quên lãng, các hoạt động khai thác khí đốt còn rất hạn chế.
Về phần mình, ông Francis Perrin, chuyên gia về dầu hỏa và giám đốc điều hành tạp chí Dầu hỏa khí đốt Ả Rập, trả lời trên đài RFI đã lưu ý đến vị trí chiến lược của Iran trên cả hai bàn cờ, đó là dầu hỏa và khí đốt của thế giới, kèm theo đó là những mối quan tâm của các đại tập đoàn dầu khí Âu Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.
L'Iran est un enjeu majeur.
Iran chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong mắt các tập đoàn dầu khí của thế giới, do quốc gia này kiểm soát một nguồn dự trữ, cả về dầu hỏa lẫn khí đốt, hết sức to lớn. Một số quốc gia chỉ có dầu hỏa hoặc khí đốt, Iran thì có được cả hai nguồn nhiên liệu này. Viễn cảnh cộng đồng quốc tế bày bỏ cấm vận cho Tehran đã khiến cho các tập đoàn trên thế giới hết sức quan tâm tới nước này, đặc biệt là các tập đoàn châu Âu. Tất cả các đại gia dầu khí trên toàn cầu đều đã chuẩn bị rất kỹ để quay trở lại Iran, một khi quốc gia Hồi giáo này hội nhập trở lại vào các sinh hoạt bình thường của thế giới. Nhiều công ty dầu khí châu Âu có lợi thế do đã từng hoạt động tại Iran. Đó là trường hợp của Total. Đành rằng Iran bị Liên Hợp Quốc cấm vận từ năm 2006, rồi Hoa Kỳ và châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt kể từ năm 2012. Thế nhưng tập đoàn Pháp Total chưa bao giờ thực sự cắt đứt liên lạc với các đối tác đã có ở Iran, chủ yếu là với tập đoàn dầu khí quốc gia Iran, NIOC. Cần nhắc lại là trong quá khứ, Total đã từng tham gia vào 4 dự án khai thác dầu khí Iran ở vào thập niên 1990, tức là tập đoàn Total đã từng hợp tác với chế độ hiện tại. Ngoài Total ra còn có những tập đoàn dầu khí châu Âu khác như là Shell hay Eni cũng có truyền thống làm ăn tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Họ cũng đã chuẩn bị được quay lại Iran. Tuy nhiên trước mắt tất cả hãy còn trong vòng chờ đợi. Cộng đồng quốc tế cần có thời gian để thỏa thuận về hạt nhân Iran chính thức có hiệu lực. Phương Tây cần có thời gian để kiểm chứng là phía chính quyền Tehran tôn trọng cam kết chấm dứt các chương trình hạt nhân, ngưng làm giàu chất uranium.
L'Iran est un des pays qui, à la fois pour les réserves pétrolières prouvées ou pour les réserves gazières prouvées, et
l'Iran là một trong năm quốc gia có dự trữ dầu hỏa cũng như có mức sản xuất lớn nhất thế giới. Về tiềm năng, tức là khi chúng ta nói đến những khoản dự trữ còn chưa được chứng minh hay chưa được khai thác. Về khí đốt, Iran thường được coi là nơi có trữ lượng số 1 hoặc số 2 trên toàn cầu. Ở vị trí số 1 có nghĩa là tiềm năng về khí đốt của Iran còn lớn hơn so với của nước Nga. Đối với dầu hỏa, dự trữ của Iran được coi là thấp hơn so với Venezuela, Ả Rập Xê Út và Canada, nếu chúng ta tính gộp cả dầu hỏa lẫn dầu đá phiến. Nói tóm lại, Iran đang làm chủ một nguồn dự trữ vô cùng to lớn, nhưng chưa được khai thác đúng mức bởi vì Tehran bị phương Tây trừng phạt. Cho tới nay, Iran chỉ khai thác và sản xuất, xuất khẩu dầu hỏa với những phương tiện đang có trong tay. Đó là những kỹ thuật khai thác và lọc dầu đã lỗi thời. Iran không có điều kiện cả về tài chính lẫn kỹ thuật để phát triển ngành công nghiệp dầu khí. Vấn đề còn lại là Tehran sẵn sàng mở cửa cho tới đâu và đặt ra những điều kiện nào với các nhà đầu tư Âu Mỹ. Có nhiều khả năng là vào mùa thu năm nay, Iran sẽ tổ chức một hội nghị về năng lượng tại London. Đây là điểm hội tụ của các tập đoàn năng lượng quốc tế. Có hai mục tiêu đề ra tại hội nghị đó. Một là để Tehran trình bày một hợp đồng mới với các đối tác, nhất là trong ngành khai thác khí đốt. Từ chung, Iran muốn mời các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tay để phát triển ngành công nghiệp dầu khí. Điểm quan trọng thứ nhì là công bố danh sách các dự án mà Tehran cho phép các nhà đầu tư quốc tế tham gia. Nói cách khác, trong những tháng tới, Iran sẽ phải nêu rõ ý định và điều kiện để các tập đoàn quốc tế tham gia vào các dự án thăm dò, khai thác dầu khí.
Và gần đây nhất là các tập đoàn Á Châu cũng đã nhập cuộc, chuyên gia Francis Perrin phân tích thêm.
Il y a les grandes compagnies asiatiques, c'est évidemment très important, notamment Chine, Inde, Malaisie, etc.
Trong trường hợp cộng đồng quốc tế bài bỏ cấm vận, các tập đoàn của Nga và châu Á sẽ là những công ty đầu tiên chen chân vào thị trường Iran, bởi vì họ không bị trói buộc trước những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Tehran. Trong khi đó, các hãng dầu khí của Mỹ, của châu Âu và các nước đồng minh của Âu Mỹ như Canada, như Úc còn phải thận trọng. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, thỏa thuận mà nhóm 5+1 vừa đạt được với Iran còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Thủ tục này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian. Châu Âu sẽ không mất nhiều thời gian như Hoa Kỳ, nhưng những tập đoàn có thể hiện diện ngay được tại Iran sẽ là các công ty của Nga và của châu Á.
Chỉ riêng trong lĩnh vực dầu hỏa, Iran được coi là nguồn cung cấp lớn thứ tư trên thế giới sau có Ả Rập Xê Út, Venezuela và Canada, thế nhưng lại đứng trước Iraq và Kuwait. Do vậy, sự hồi sinh của dầu hỏa Iran có khả năng mở ra một cuộc chiến về giá cả giữa các nhà sản xuất dầu hỏa của thế giới. Với việc Iran nay mai hội nhập trở lại vào các hoạt động kinh tế của toàn cầu, Ả Rập Xê Út không còn độc quyền kiểm soát thị trường dầu khí ở Trung Đông và Riyadh cũng đang trông thấy ảnh hưởng của mình tại khu vực bị đe dọa. Đó là chưa kể khi Iran lao vào ngành công nghệ khí đốt cạnh tranh trực tiếp với khí đốt của nước Nga.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân phụ trách, sau đó là tạp chí xã hội với đề tài Ô nhiễm không khí là một thách thức cho sức khỏe cộng đồng, Minh Anh biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị. trên chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng và ngày chờ thường lệ.